Kiếm đạo độc tôn, chương 1067. Bài danh sinh tử dự khuyết bảng 1, gocchuyenaudio.com. Muốn tổn thương linh hồn đối phương, sau đó một lần hành động đánh bại hắn. Tình kiếm hậu đoán được tâm tư của Tuyết kiếm hầu, nói như vậy, đối chiến ngang cấp linh hồn công kích rất khó tiêu diệt một linh hồn nửa bước vương giả, bởi vì đạt tới cảnh giới nửa bước vương giả, linh hồn đã sinh ra một lớp màng mỏng, cảnh giới càng cao, màng mỏng linh hồn càng mạnh, trừ việc đó ra, võ đạo ý chí và kiếm đạo ý chí, đều có tác dụng phóng chống linh hồn công kích cho nên, dù kẻ đó không tu luyện bí pháp linh hồn, muốn dùng linh hồn công kích đánh chết đối phương, là chuyện không có khả năng. Linh hồn chỉ là phụ trợ tuy rất trọng yếu, nhưng rất khó một kích giết địch. Tốc độ công kích linh hồn tương đối nhanh, siêu việt bất cứ năng lượng công kích hay vật chất công kích nào, lập tức bắn tới trên người Diệp Trần. Linh hồn chi quang, Diệp Trần không có khả năng để tiểu kiếm linh hồn của đối phương bắn trúng, bởi vì tiểu kiếm này được bí pháp tăng phúc chỉ sợ có thể làm linh hồn hắn bị tổn thương. Phốc, mi tâm mở ra tụ nhãn xuất hiện, bắn đi một tia sáng linh hồn, trùng kích lên tiểu kiếm linh hồn kia. Tiểu kiếm bằng linh hồn kia làm sao có thể là đối thủ của Diệp Trần cơ chứ, dù sao sau khi linh hồn của Tuyết kiếm hầu được tăng phúc cũng chỉ ngang với Diệp Trần mà thôi, nhưng sự mạnh yếu khi khống chế linh hồn lại không bằng, cả hai đánh nhau, tiểu kiếm linh hồn bị nghiền nát mà linh hồn chi quang cũng ảm đạm đi rất nhiều, trùng kích lên thần hồn của Tuyết kiếm hầu. Sắc mặt tái nhợt, khống chế kiếm vực của Tuyết kiếm hầu đã biến mất. Phốc phốc, đại lượng bảo kiếm màu xanh bắn tới, đánh lên người của Tuyết kiếm hầu, Tuyết kiếm hầu lập tức hóa thành huyết vụ. Hắn có thụ nhãn sao? Rất nhiều người chú ý tới con mắt vừa mở ra trên mi tâm của Diệp Trần, thứ này và trong truyền thuyết ghi lại tương tự nhau. Thụ nhãn ở mi tâm có huyết nhục và tính mạng, rất ít nhân loại có thụ nhãn ở mi tâm, ước hàng tỷ năm khó có một, nhưng người nào có khả năng khai mở thụ nhãn, như vậy có thể khẳng định trên người hắn, nhất định sinh ra biến hóa, ví dụ như, phương diện nào đó có thiên phú cực kỳ cường hãn, có được năng lực thiên phú, mà thiên phú này, là thượng thiên ban cho. Thiên phú phương diện linh hồn. Là linh hồn chi nhãn, có người kêu to, người có thể khai mở linh hồn chi nhãn, thiên phú linh hồn nhất định vô cùng cưỡng hãn, nhưng trái lại, người có thiên phú linh hồn cưỡng hãn, chưa hẳn có thể khai mở linh hồn chi nhãn, bởi vì tỷ lệ sinh ra linh hồn chi nhãn, tỷ lệ rất nhỏ, nhỏ đến mức không đáng kể, mà nguyên nhân trong đó, không có người nào có thể lý giải. Tục truyền, một khi khai mở linh hồn chi nhãn, trong cơ thể sẽ ẩn chứa lực lượng truyền thừa, mà hậu đại của hắn hoặc nhiều hoặc ít sẽ tiếp nhận một chút lực lượng truyền thừa này, phương diện linh hồn lực vô cùng cường hãn, đương nhiên, độ khó khi đời sau khai mở linh hồn chi nhãn rất cao chỉ là thiên phú linh hồn cường đại mà thôi. Có thể nói, có linh hồn chi nhãn, hậu đại của Diệp Trần có thể hưởng phúc, khởi điểm của bọn họ trời sinh cao hơn người khác lại càng dễ có thành tựu. Đúng là thiên phú cường hãn, một khi hắn tiến vào sinh tử cảnh, địa vị còn cao hơn so với sinh tử cảnh vương giả bình thường rất nhiều, nói chuyện cũng càng có sức nặng. Ở đây đều là thiên tài trong thiên tài, ánh mắt bọn họ rất cao, dã tâm cũng rất. gocchuyenaudio.com, lớn, mục đích cuối cùng của bọn họ chính là trở thành sinh tử cảnh vương giả, trở thành một thành viên hết sức quan trọng của chân linh thế giới, nhưng bọn họ hoặc nhiều hoặc ít nghe nói, sinh tử cảnh mới chỉ là bắt đầu, trong thời gian 1000 năm, có lẽ sẽ làm cho một người bắt đầu từ luyện khí cảnh tiến vào sinh tử cảnh vương giả, nhưng nếu lấy thời gian trong đó, thời gian 900 năm, người chưa hẳn có thể đạt tới sinh tử cảnh đỉnh phong. 900 năm, sao mà dài dằng dặc, bình thường kết hôn sinh con, hậu đại của ngươi cũng kết hôn sinh con, cũng đã trôi qua hơn 10 đời rồi. Đây chính là linh hồn chi nhãn trong truyền thuyết, trong mật thất sắc mặt Tuyết kiếm hầu ngưng trọng, Diệp Trần mang tới áp lực cho hắn, thập phần lớn, các phương diện đều không kém gì hắn, trên linh hồn còn mạnh hơn hắn gấp đôi. Đến sinh tử cảnh, lại quyết một trận thắng thua a. Đánh bại Tuyết kiếm hầu, Diệp Trần không hề nghi ngờ trở thành thanh niên kiếm khách đệ nhất chân linh thế giới, kế tiếp mục tiêu của hắn là sinh tử cảnh, đối thủ của hắn chính là đủ loại sinh tử cảnh vương giả và yêu vương, tuổi tác đã không còn ý nghĩa, bởi vì khi đó, đối thủ của hắn sẽ biến thành những lão quái vật sống mấy trăm mấy ngàn năm. Vòng thứ 33 chấm dứt, vòng thứ 34, đã bắt đầu trận chiến thứ hai. Mà vòng này, Từ Tĩnh không thể tránh khỏi việc gặp phải Tuyết kiếm hầu. Hai người muốn nói ai mạnh đúng là khó nói, Tuyết kiếm hầu có kiếm vực có thể áp chế đối thủ, nhưng cũng phải nhìn đối thủ là ai. Từ Tĩnh dùng tay tiếp lấy sát thứ 5 của tinh kiếm hầu mà không hề hấn gì, kiếm vực có thể tạo thành tác dụng cực lớn với nàng, hay là không có ảnh gì thì khó biết được, mà thánh long quyền của Từ Tĩnh uy lực vô cùng, một khi Tuyết kiếm hầu trúng chiêu, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Trên trận, Tuyết kiếm hầu tập trung tinh thần, chăm chú nhìn chằm chằm lên Từ Tĩnh, hắn có thể bỏ qua bất cứ kẻ nào, cho dù là Diệp Trần, lúc ấy hắn cũng có tự tin, nhưng chống lại Từ Tĩnh, hắn không có tin tưởng tất thắng, hắn không có khả năng lừa gạt cảm xúc của bản thân mình. Tuyết Vũ phân phi, Tuyết Kiếm Hầu trước dùng một chiêu Tuyết Vũ phân phi để thăm dò. Lập tức tuyết rơi nhiều như mạn thiên phi vũ, bao phủ Từ Tĩnh. Hai tay đánh ra, một vòng xoáy cực lớn xuất hiện trước người của Từ Tĩnh, bao phủ và cắn nuốt tất cả bống tuyết bay tới nàng, xoắn thành phấn vụn. Toái tinh quyền, vòng xoáy tản ra màu vàng, Từ Tĩnh bước ra một bước, một cổ khí thế cực mạnh áp tới Tuyết Kiếm Hầu. Cùng lúc đó, hư ảnh ngôi sao lập lòe, một ngôi sao bị nghiền nát xuất hiện ở vị trí của Tuyết Kiếm Hầu. Cách chương.